Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay 30 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 nhằm phổ biến nghị quyết số 148 của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trụ sở Chính phủ và các điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm tại Cần Thơ có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo một số sở liên quan. Trọng tâm phải thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, gồm thống nhất nhận thức hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng các nhiệm vụ đề án chuyên ngành, xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. Sáng nay ngày làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027 bước vào phiên chính thức. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Đại hội có chủ đề đổi mới hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân. Tham dự có 170 đại biểu đại diện cho trên 6.200 hội viên trên toàn thành phố. Nhiệm kỳ qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Cũng trong sáng nay, Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ họp mặt Ngày Quốc tế người khuyết tật với chủ đề các giải pháp chuyển đổi để phát triển toàn diện, vai trò của đổi mới trong việc thúc đẩy một thế giới tiếp cận và bình đẳng. Tại buổi họp mặt, 100 hội viên là người khuyết tật cùng nhau ôn lại những kết quả đạt được của năm 2022, nổi bật trong đào tạo nghề đã khai giảng lớp chỉnh sửa hình ảnh cho 10 học viên, dự án với tổng số gần 250 triệu đồng, trao vốn vay cho 15 lượt hội viên với số tiền gần 300 triệu đồng, tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo để nâng cao nhận thức cho nhiều lượt hội viên, lồng ghép các hoạt động giao lưu dành cho hội viên và cộng đồng người khuyết tật. Cùng buổi sáng nay tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội nghị khu vực đồng bằng sông Cửu Long về các xu thế mới của thương mại đầu tư quốc tế, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Các chuyên gia đã chia sẻ trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thích nghi với tình hình mới để từng bước xây dựng lại chuỗi sản xuất kinh doanh trên thương trường quốc tế. Xu thế mới hiện nay của toàn cầu đã làm thay đổi lối sống, cách tiêu dùng, dịch chuyển chuỗi cung ứng, cách thức liên kết. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số đã tác động toàn diện đến phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và tập đoàn Vietravel tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới. Tập đoàn Vietravel sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển du lịch trên tinh thần phát huy các tiềm năng lợi thế sẵn có của thành phố, tư vấn về hoạt động xây dựng sản phẩm, dịch vụ phát triển du lịch, làm cầu nối giữa du lịch đất Cần Thơ với các tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài. Phối hợp với các nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch mà thành phố Cần Thơ đang mời gọi. Hội đồng Nhân dân thành phố sáng nay tổ chức thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết về lĩnh vực kinh tế ngân sách do Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua kiểm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ban hành nghị quyết sửa đổi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến đối với tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổng kết thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chủ trương thực hiện đề án khai thác quỹ đất thành phố giai đoạn 2017-2021. Sáng nay, ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động luân chuyển cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định luân chuyển ông Lê Đức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đồng thời quyết định luân chuyển chỉ định ông Trần Hải Long, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Cái Răng nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định luân chuyển ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Đồng thời quyết định luân chuyển chỉ định ông Trần Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phong Điền nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết chiến dịch Tôi yêu thành phố 2022. Tham gia chương trình Thành phố xanh năm 2021-2022, thành phố Cần Thơ lọt vào vòng chung kết nhờ các số liệu ấn tượng trong báo cáo dữ liệu khí hậu của thành phố. Sau khi lọt vào vòng chung kết chương trình Thành phố Xanh, Cần Thơ sẽ đại diện cho Việt Nam cùng với 32 quốc gia khác tiếp tục tham gia chiến dịch Tôi yêu thành phố từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Hội thảo nâng cao năng lực quản lý về công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tổ chức sáng nay. Hội thảo nhằm cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật hiện hành cho các chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp tại đây. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Cần Thơ cùng Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn tổ chức thả hơn 5.000 con cá giống các loại để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tổng số lượng cá thả đợt này là hơn 100 kg cá giống các loại. Loài đặc hữu ở khu vực sông Hậu như cá lóc, cá bông lau, cá dồ đếm, cá chạch lấu, cá rô. Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 16 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát môi trường 29 tháng 11 và 15 năm ngày thành lập Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong sáng nay 30 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng thời là Chủ tịch danh dự của Hội đánh giá cao Trung ương Hội Chữ thập đỏ trong thời gian ngắn kể từ sau Đại hội Toàn quốc đến nay đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đến các cấp hội và giới kịp thời cứu hộ đồng bào các tỉnh thành miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Sáng nay 30 tháng 11, bữa sáng ri băng trắng, sự kiện thường niên về chống bất bình đẳng giới đã được tổ chức ở Hà Nội. Đây là sự kiện hưởng ứng tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới. Thông điệp của năm nay là tôn trọng và an toàn. Mỗi người đến bữa ăn sáng đặc biệt ngày hôm nay đều cài lên áo một chiếc ri băng trắng, chỉ cam kết thực hiện thông điệp ấy trong cuộc sống hàng ngày. Sự kiện bữa sáng ri băng trắng năm nay có sự tham dự của hơn 80 đại biểu đến từ các bộ ban ngành, các tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ phụ nữ. Để có thể phát triển thư viện kỹ thuật số, cần xây dựng kho học liệu số và tạo ra mạng lưới kết nối các thư viện kỹ thuật số để người sử dụng khai thác tối đa. Đây là một trong những thông tin nổi bật tại Hội nghị Thư viện kỹ thuật số khu vực châu Á-Thái Bình Dương khai mạc sáng nay 30 tháng 11 tại Hà Nội. Hiện đã có dự án thư viện số kết nối 11 trường đại học lớn tại Việt Nam để có thể dùng chung học liệu, giảm kinh phí đầu tư cho tài liệu số, cung cấp đa dạng nguồn học liệu cho sinh viên. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình thực hiện lương tối thiểu, tiền lương, kế hoạch thưởng Tết cho người lao động trong doanh nghiệp trước ngày 25 tháng 12. Theo đó, Bộ này giao lãnh đạo các Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, liên đoàn lao động cấp tỉnh và các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của người lao động. Biến đổi khí hậu, xung đột và khủng hoảng tiếp tục là những lý do chính khiến ngày càng nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và thậm chí mắc kẹt trong chính đất nước của mình. Theo chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, trong năm 2022, con số này đã vượt quá 100 triệu người và viện trợ nhân đạo cũng không thể giúp tháo gỡ những khó khăn liên quan. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ngày 29 tháng 11 cho biết núi lửa Mauna Loa ở Hawaii đã phun dòng dung nham cao tới 60 mét vào không trung, tạo thành các dòng dung nham nóng chảy từ ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới này. Đây là lần phun trào đầu tiên của núi lửa trong gần 40 năm qua. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.